Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài bình luận có nhan đề Tại sao chính quyền Trung Quốc lại liên tục tấn công nền văn hóa Nam Hàn? Bài viết của tác giả John McGlion do dịch giả Thanh Nhã chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lễ khai mạc Olympic mùa đông tại Bắc Kinh hồi tháng 2 đã khiến khán giả khắp thế giới không khỏi phẫn nộ, mà đặc biệt hơn cả là khán giả Nam Hàn. Trong màn trình diễn khai mạc này, một người phụ nữ Trung Quốc bước ra trong bộ trang phục truyền thống Hanbok, Hàn Phục, một loại cổ phục mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Hàn. Khi được yêu cầu bình luận, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul nhấn mạnh rằng người biểu diễn này chỉ đơn thuần là đang đại diện cho những nhóm dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phê bình chần chừ không chấp nhận lời giải thích này của Đại sứ quán. Thay vào đó, họ đã biện luận rằng người biểu diễn nói riêng và cả màn biểu diễn này nói chung đại diện cho một điều không gì khác hơn, đó chính là chiếm đoạt văn hóa. Các nhà phê bình đã đúng, vụ Hanbok này không phải là chưa từng có tiền lệ. Trong nhiều trường hợp, Trung Quốc đã chiếm đoạt bản sắc và văn hóa của Nam Hàn, một quốc gia mà họ xem như một mối đe dọa đối với nghị trình Á Châu của mình. Bây giờ, trước khi đi sâu vào vấn đề, điều quan trọng cần làm đó là đưa ra một số bối cảnh. Không phải tất cả các hình thức chiếm đoạt văn hóa đều được coi là đồng đẳng. Một vài người tranh luận cũng khá thuyết phục rằng mọi thứ đều là văn hóa và tất cả mọi thứ ở một chừng mực nào đó sẽ bị chiếm đoạt. Tất cả hình thức nghệ thuật, từ âm nhạc đến trò chơi điện tử, đều là các sản phẩm của sự chiếm đoạt. Tuy nhiên, khi nói tới việc tấn công vào bản sắc của Nam Hàn, thì những hành động chiếm đoạt của Bắc Kinh giống với việc ăn cướp giữa ban ngày hơn. Vụ trộm cướp này không phải diễn ra một cách vô ý thức. Đây rõ ràng là có chủ tâm và được thiết kế nhằm mục đích khiêu khích người dân Nam Hàn. Nỗ lực ngầm phá hoại bản sắc Nam Hàn của Bắc Kinh là những gì được biết đến như là chiến thuật cắt lát salami, một chiến thuật chia để trị, được sử dụng để làm suy yếu đối phương. Chiến lược này liên quan đến việc tước bỏ quyền ngự trị của một quốc gia, từng chút một. Tôi đã liên lạc với ông Gilbert F. Grossman, một nhà xã hội học người Mỹ chuyên nghiên cứu về Á Châu, để bình luận về vấn đề này. Tôi đã hỏi ông Grossman, một người đã dành phần lớn sự nghiệp chuyên môn của mình để đào sâu nghiên cứu mối bang giao Trung Quốc-Nam Hàn. Tại sao Trung Quốc lại có nhã hứng trong việc chiếm đoạt văn hóa Nam Hàn? Và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chú tâm vào việc tước đoạt bản sắc chung của Nam Hàn? Ông nói, Nam Hàn là thử thách hàng đầu về bản sắc lịch sử của chủ nghĩa dĩ hòa vi trung, vương quốc trung tâm Trung Quốc và hệ thống triều cống của Trung Quốc. Dành cho những ai chưa biết, hệ thống triều cống Trung Hoa đòi hỏi các quốc gia lân bang, trong đó có Bắc Hàn, phái cử đoàn sứ giả mang cống phẩm đặc biệt cùng tiến Hoàng đế Thiên Triều. Sau đó, Hoàng đế sẽ đánh giá các cống phẩm này và quyết định liệu có cho phép quốc gia nói trên được tiến hành hoạt động thương mại ở Trung Quốc hay không. Hệ thống này đòi hỏi tất cả các chính thể ngoại quốc thừa nhận, dù là ngấm ngầm hay công khai rằng Trung Quốc là lực lượng chiếm ưu thế ở Đông Á. Theo ông Rossman, ngày nay Nam Hàn được xem là đang buông thả di sản của mình cho người phương Tây. Đối với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các đồng nghiệp của ông ấy, sự kính cẩn nghiêng mình của Nam Hàn đối với các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang nằm trên ranh giới mong manh với sự bội tín. Các cuộc tấn công của Trung Quốc vào bản sắc Nam Hàn không có gì là mới lạ. Như ông Rossman lưu ý, năm 2004, lịch sử triều đại Cao Câu Ly, Koguryo, từng là tâm điểm trong những cuộc tấn công này của Bắc Kinh. Từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên đến thế kỷ thứ bảy sau công nguyên, người Cao Câu Ly, Koguryo hay Goguryo đã cai trị vùng phía Bắc Triều Tiên. Tên gọi Korea được sử dụng ngày nay xuất phát từ tên của nhà nước Cao Ly vì âm đọc gần giống như Koryo. Năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng vương quốc này là một phần không thể tách rời trong di sản của Trung Hoa, chứ không phải của Nam Hàn. Vào năm 2017, vì bất bình trước hiệp định với Hòa Thịnh Đốn của Seoul nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cấm một số sản phẩm của Nam Hàn, bao gồm gà rán, và các bộ phim truyền hình Nam Hàn, K-drama. Năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc cố gắng thuyết phục thế giới rằng kim chi có lẽ là món ăn được ưa thích nhất của người dân Nam Hàn, thật ra là món rau của người Trung Quốc. Năm ngoái, BTS, một trong những nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới, đã phát hiện ra mình đang nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh. Cũng chính vào thời điểm Trung Cộng tấn công các nghệ sĩ nhạc pop Nam Hàn, thì Baidu, công cụ tìm kiếm của Trung Quốc giống như Google, đã khiến công chúng Nam Hàn thật sự phẫn nộ khi công cụ này giới thiệu một thi nhân lẫy lừng người Nam Hàn là người Trung Quốc. Đây là một trường hợp kinh điển về những gì các nhà tâm lý học gọi là gaslighting. Trong đó, kẻ lạm dụng cố gắng thuyết phục những người khác rằng màu đen thật ra là màu trắng, phía trên thật ra là phía dưới, và những nhân vật quan trọng trong lịch sử của Nam Hàn thật ra là người Trung Quốc. Theo những chiêm nghiệm mới được đề cập bên trên của ông Rossman, cuộc tấn công và bản sắc Nam Hàn bắt nguồn từ một niềm tin rằng Seoul đang hành động và vẫn đang tiếp tục hành động theo một cách bất tuân. Với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhọc công tìm cách tạo ra một câu chuyện dĩ hòa vi trùng mạch lạc ở Đông Á và xa hơn, sự bất tuân này không thể và sẽ không được dung thứ. Tuy nhiên, nếu chỉ bởi vì lý do là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tha thứ cho điều đó, thì ta cũng không nên trông chờ sự bất tuân này dừng lại. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, ông Jun Suk-yeol, người giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống sát sao này bằng sự tự nhận định bản thân là một ứng cử viên cứng rắn với Trung Quốc, sẽ trở thành tổng thống mới của Nam Hàn. Ứng cử viên có quan điểm bảo tồn truyền thống này sẽ không quỳ phục trước Trung Quốc. Trong nỗ lực bảo vệ lý tưởng và giá trị của Nam Hàn, ông Yoon đã hứa nới rộng khoảng cách giữa Seoul và Bắc Kinh. Ông đã cam kết hợp tác chặt chẽ với giới chính trị ở cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản. Và dĩ nhiên là, những tuyên bố như vậy đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc nổi giận. Nếu ông Yoon giữ lời, thì chắc là sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Nam Hàn sẽ leo thang. Và khi căng thẳng leo thang, thì chắc là các hành vi chiếm đoạt và thao túng tinh thần gaslighting sẽ là một chủ đề bất di bất dịch. Ông John Mark Ryan là một nhà nghiên cứu và nhà viết luận. Tác phẩm của ông đã được những hãng thông tấn như New York Post, Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review, The Spectator US cùng những tờ báo danh tiếng khác xuất bản. Ông cũng viết về tâm lý và các mối quan hệ xã hội, rất quan tâm đến vấn đề rối loạn chức năng xã hội và sự thao túng của truyền thông. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.